Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 28 tháng 11 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ nhất mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 8, từ câu 5 đến câu 11. Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phát-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi, là nó đi, bảo người kia đến, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này, là nó làm." Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước vào tuần thứ nhất mùa vọng. Giáo hội mời gọi chúng ta sống lại tâm tình của dân Israel xưa kia, đó là khát mong ơn cứu độ, chờ mong đấng cứu độ đến với gian trần. Tuy nhiên, tất cả niềm khát vọng và chờ mong đó đều phát xuất từ niềm tin. Tin đấng cứu độ sẽ đến với nhân loại, đến với cuộc đời của mình. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, thứ hai tuần thứ nhất mùa vọng, phục vụ cho chúng ta thấy hình ảnh của một viên đại đội trưởng ngoại giáo đã tuyên xưng đức tin của mình nơi Đức Giêsu. Thánh Matthêu thuật lại, Đức Giêsu vào thành Ca-phát-na-um, thì một viên đại đội trưởng xin ngài chữa lành cho người đầy tớ của ông đang đau nặng. Chúng ta nhớ lại vào thời Đức Giêsu, nước Do Thái bị đế quốc Roma đô hộ. Vì thế, Do Thái chỉ là thuộc địa của Roma. Những đại đội trưởng là những người do đế quốc Roma đặt lên, nắm quyền hành, góp phần áp đặt sự cai trị hà khắc của đế quốc trên nước thuộc địa. Đại đội trưởng là chức danh của người đứng đầu 100 quân. Họ là những viên chức uy quyền, thế mà lại hạ mình đến xin cho một dân đen bản xứ với thái độ hết sức khiêm nhường: "Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Đức Giêsu ngạc nhiên vì người ngoại kiều này chẳng hề biết ngài, thế mà lại tin tưởng cách mạnh mẽ như vậy. Có lẽ ông đã nghe biết về những phép lạ của Đức Giêsu, những lời giảng dạy có tính cách thuyết phục của người, và ông tin rằng người này có thể chữa lành bệnh cho đầy tớ thân cận của mình. Cảm động trước thái độ của ông, Đức Giêsu đã hứa: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Nhưng viên đại đội trưởng càng thêm mạnh mẽ khi ông tin rằng: "Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh." Đức Giêsu khen người sĩ quan ngoại giáo: "Tôi không thấy ai trong Israel có lòng tin mạnh như thế." Chúa còn nói đến sự kính trọng và lòng khiêm tốn của ông đối với người, và sau đó, người so sánh cuộc sống của người Do Thái với người ngoại giáo tốt lành này và kết luận: "Tôi nói thật cho các ông, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ tới dự tiệc cùng với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời, nhưng con cái trong nhà thì bị quăng ra chỗ tối tăm và khóc lóc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, niềm tin là một món quà Thiên Chúa trao tặng cho mọi người, không trừ ai. Viên đại đội trưởng là đại diện cho muôn dân mà Đức Giê-xu loan báo sẽ từ phương Đông, phương Tây đến dự tiệc cùng với Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Niềm tin được trao tặng cho mọi người, nhưng chỉ được trao tặng như một hạt giống, và hạt giống ấy chỉ nảy mầm và lớn lên trong những điều kiện cần thiết. Mảnh đất lòng người càng tốt, hạt giống đức tin càng có cơ may nảy mầm và lớn lên. Phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức về sự dấn thân của niềm tin chúng ta. Niềm tin đích thực phải là niềm tin được tuyên xưng và liên kết cả cuộc sống. Và sống niềm tin như thế, chúng ta sẽ khơi dậy hạt giống đức tin mà chúng ta đã gieo vãi trong lòng mọi người. Mùa vọng là mùa chờ mong Chúa đến. Mong rằng mỗi chúng ta nhìn vào niềm tin của viên đại đội trưởng trong trình thuật tin mừng hôm nay để làm tiêu chuẩn sống cho mình. Mỗi chúng ta hãy biết khiêm nhu trước Thiên Chúa và biết yêu mến người thân cận như Chúa dạy. Có như thế, chúng ta sẽ được Chúa yêu thương. Người sẽ nhận lời chúng ta cầu xin, người sẽ ban ơn cứu độ cho chúng ta. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin và giúp chúng con sống đức tin một cách thiết thực bằng cả cuộc sống tín thác, quảng đại và yêu thương. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Ukraine. Thư của Đức Thánh Cha gửi nhân dân Ukraine. Đức Thánh Cha Francisco tái chia sẻ nỗi khổ của nhân dân Ukraine đang tiếp tục chịu tàn phá và chết chóc vì chiến tranh. Ngài bày tỏ tâm tình trên đây trong thư gửi nhân dân nước này hôm 24 tháng 11 vừa qua, nhân kỷ niệm đúng 9 tháng chiến tranh chống Ukraine bùng nổ. Đức Thánh Cha viết, trên đất nước của anh chị em, từ 9 tháng nay, cuộc chiến tranh điên rồ vô lý đã bùng lên. Trên bầu trời của anh chị em gầm rú tiếng nổ và những tiếng kèn báo động không ngừng. Các thành thị của anh chị em bị dội bom, trong khi những cơn mưa tên lửa gieo chết chóc, tàn phá và đau khổ, đói, khát và giá lạnh. Trên các đường phố của anh chị em, bao nhiêu người phải trốn chạy, bỏ lại nhà cửa và những người thân yêu. Cạnh những dòng sông lớn của anh chị em hàng ngày chảy những dòng máu và nước mắt. Tôi muốn kết hiệp nước mắt của tôi với nước mắt của anh chị em, và nói với anh chị em rằng, không có ngày nào tôi không gần gũi và mang anh chị em trong tâm hồn và kinh nguyện của tôi. Đau khổ của anh chị em là đau khổ của tôi. Đời thánh giá của Chúa Giêsu ngày nay, tôi thấy anh chị em, những người đang đau khổ vì kinh hoàng bộc phát từ cuộc xâm lăng này. Đúng vậy, thập giá đã hành hại Chúa đang tái diễn trong những tra tấn tìm thấy trên các thi hài, nơi các hố mộ tập thể được khám phá tại nhiều thành thị, nơi những hình ảnh ấy và bao nhiêu hình ảnh tàn bạo khác đã đi vào trong tâm hồn, làm vang lên tiếng kêu, tại sao, làm sao người có thể đối xử như thế đối với những người khác? Trong tâm trí tôi tái xuất hiện nhiều câu chuyện tang thương mà tôi được biết, nhất là chuyện những trẻ em. Bao nhiêu trẻ em bị giết, bị thương hoặc bị mồ côi, bị bứng đi khỏi mẹ các em. Tôi khóc với anh chị em vì mỗi trẻ nhỏ đã bị thiệt mạng vì chiến tranh này, như Kiro ở Odessa, như Lisa ở Venezia, như hàng trăm trẻ em khác, nơi mỗi người trong các em, toàn thể nhân loại bị đánh bại. Giờ đây các em đang ở trong lòng Thiên Chúa, các em thấy những cơ cực của anh chị em và cầu nguyện cho những cơ cực ấy chấm dứt. Nhưng làm sao không cảm thấy lo âu cho các em và bao nhiêu những người khác, lớn nhỏ, bị phát lưu. Thật là đau khổ khôn lường của các bà mẹ Ukraine. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến những người trẻ đang can đảm bảo vệ đất nước, đến những người vợ bị mất chồng, những người lớn đang tìm mọi cách bảo vệ những người thân yêu. Những người già, thay vì được trải qua tuổi già trong thanh thản, thì lại bị ném vào trong đêm đen của chiến tranh, những phụ nữ bị hãm hiếp. Đức Thánh Cha nhắc đến những người thiện nguyện đang xả thân hàng ngày cho dân chúng, các mục tử dân thánh của Thiên Chúa đang liều mạng ở lại với dân, mang an ủi của Thiên Chúa và tình liên đới của anh chị em, biến những nơi cộng đồng và tu viện thành nơi trú ngụ, cứu giúp người ở trong hoàn cảnh khó khăn. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha khẳng định, xin Đức Mẹ là mẹ chúng ta canh giữ anh chị em, hiệp với các giám mục trên thế giới, tôi đã thánh hiến giáo hội và nhân loại, đặc biệt đất nước anh chị em và nước Nga, cho khiết tâm Đức Mẹ. Này tôi dâng lên trái tim mẹ những đau khổ và nước mắt của anh chị em, xin mẹ làm cho những mong ước chính đáng của tâm hồn anh chị em được viên mãn, chữa lành những vết thương của anh chị em và ban cho anh chị em sự an ủi của mẹ. Tôi ở với anh chị em, cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.
Tin Myanmar. Quân đội Myanmar đốt nhà tại quê của Đức Hồng Y Chabo. Quân đội Myanmar đã đốt hàng trăm nhà ở Môn Hà, làng quê của Đức Hồng Y Chak Mon Bo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Myanmar và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng giám mục Á Châu. Hãng tin Công giáo Á Châu UCAN đưa tin trên đây hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 11 vừa qua. Người ta chưa rõ nhà thờ và tu viện Công giáo tại đây có bị đốt hay không. Hôm trước ngày làng Môn Ha thuộc vùng Sangain bị tấn công, đã xảy ra cuộc đụng độ giữa quân chính quy và quân đội bảo vệ nhân dân gần làng này. Có nhiều binh sĩ thuộc chính quyền quân phiệt Myanmar bị thiệt mạng. Sau vụ đó, máy bay quân sự của nhà nước bắt đầu tấn công làng Môn Hạ. Năm nay, các làng Công giáo trong vùng Sagaing bị quân đội tấn công nhiều lần. Ít nhất 800 nhà bị phá hủy và hàng ngàn người phải chạy vào rừng để tị nạn trong các tháng 5 và 6. Các địa danh lịch sử như Môn Ha, Chang Yu và Chang Tha gọi là những làng người Ba Dinh Di thuộc tổng giáo phận Mandalay. Dân cư Công giáo tại đây có nguồn gốc từ thời Bồ Đào Nha sinh sống tại miền này. nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ đã xuất thân từ các làng đó theo dòng lịch sử. Dân cư ở đây có gốc gác Bồ Đào Nha, con cháu những người Bồ đánh thuê hoặc những người phiêu lưu đến vương quốc Myanmar trong thế kỷ thứ 16 và thế kỷ thứ 17.
Tin Kiev, Ukraine. Một số giám mục chính thống tại Ukraine phò Nga bị bãi chức. Một số giám mục chính thống tại Ukraine bị bãi chức và cho về hưu vì phò Nga. Tại Ukraine, có hai giáo hội chính thống lớn. Một là chính thống Ukraine, được Đức Thượng Phụ Bartholomaios I, giáo hội chính thống Constantinople Thổ Nhĩ Kỳ, là giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo, công nhận nền độc lập khỏi chính thống Nga từ năm 2018. Thứ hai là giáo hội chính thống còn lại ở Ukraine, thuộc quyền tòa thượng phụ chính thống Moscow. Sau vụ Nga xâm lăng Ukraine hồi tháng 2 năm nay, Hội đồng Chính thống Nga ở Ukraine tuyên bố độc lập với tòa thượng phụ chính thống Moscow hồi tháng 5 năm nay, vì Đức Thượng phụ Kirill phò chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ lãnh của giáo hội chính thống Nga tại Ukraine là Đức Tổng giám mục Onufri đã mạnh mẽ lên án cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraine. Hôm thứ Tư, ngày 23 tháng 11 vừa qua, Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính thống Nga ở Ukraine đã bãi chức ba vị là Elisa, 49 tuổi của giáo phận Izium, tiếp đến là giám mục Joseph, 44 tuổi của giáo phận Romlu và Burin ở miền đông bắc Ukraine. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Joseph, 61 tuổi ở Kropyvnytsky thuộc miền trung Ukraine cũng bị bãi chức. Các lực lượng an ninh và tình báo của Ukraine đang gia tăng kiểm soát các hoạt động của các giáo sĩ chính thống. Tổng cộng đã có 350 thánh đường và 850 người bị kiểm soát. Cơ quan an ninh SBU của Ukraine không tìm thấy vũ khí, nhưng trong một số trường hợp, họ đã thấy những tài liệu phò Nga.
Tin Nigeria. Tiếp tục nạn bắt cóc tại Nigeria. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, hãng tin PDS của Bộ Loan báo tin mừng đưa tin một linh mục lại bị bắt cóc tại Nigeria cùng với một nhóm tín hữu. Đó là cha Peter Amang Ochan, cha sở giáo xứ Thánh Stefano, thuộc giáo phận Ogoza, bang Cross River. Cha bị bắt cóc tại một nơi thuộc làng Nasarawa cùng với một nhóm tín hữu thuộc hội Thánh Juda. Vị linh mục cùng với các tín hữu bị bắt cóc hôm 24 tháng 11 trên đường tới thủ đô Abuja để tham dự một số sinh hoạt giáo hội. Họ bị tấn công và bắt đưa vào rừng. Tin này được phổ biến hôm 25 tháng 11. Trong thánh lễ ban sáng do cha Fidelis Tajibia, quản đốc nhà thờ chính tòa Thánh Benedetto ở Ivola, Ogoza. Tin này sau đó được Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Công giáo của giáo phận Ogoza là ông Peter Nandi Bete phổ biến trên trang Facebook. Cảnh sát hai bang liên hệ chưa đưa ra lời tuyên bố nào về vụ bắt cóc này. Trong khi đó, hãng tin Fides hay tin cha Victor Isigu, cha sở giáo xứ Thánh Giuse ở Eburumiri, Ibagwa Aka, thuộc bang Enugu đã được trả tự do. Cha bị bắt cóc sáng sớm thứ Bảy, 19 tháng 11 trước đó, sau khi chủ sự buổi cầu nguyện. Giám đốc truyền thông của giáo phận Enugu là cha Benjamin Aki nói rằng cha Victor đã được trả tự do trong rừng cách đây 2 ngày. Theo các chứng từ, những kẻ bắt cóc cha Victor đã tấn công nơi cầu nguyện sau lúc quá nửa đêm và bắt đầu bắn chỉ thiên. Cha Victor Isugu cùng với các tín hữu đã tẩu thoát được và ẩn nấp tại những nơi khác nhau. Tuy nhiên, những tên bất lương đã theo cha Isugu về nhà xứ và dọa sẽ đốt nhà xứ nếu cha không xuất hiện. Rồi chúng tràn vào nhà xứ và bắt cha đi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Ủy ban Thần học Quốc tế. Sáng ngày 24 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế và ngài nhấn mạnh sự khác biệt giữa vai trò các nhà thần học và các giáo lý viên, đồng thời đề ra ba công tác trong nhiệm khóa 5 năm của Ủy ban đương nhiệm. Ủy ban Thần học Quốc tế là một cơ quan tư vấn cho Bộ Giáo lý Đức tin, gồm các nhà thần học thuộc nhiều nước do Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm để nghiên cứu về các vấn đề thần học cần thiết cho thời đại. Ủy ban thứ 10 hiện nay có 28 thành viên nam nữ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hồi năm ngoái và trong tuần này, Ủy ban đang nhóm họp khóa học toàn thể thường niên tại Vatican. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Lavaria, dòng tên Tây Ban Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cũng là Chủ tịch của Ủy ban. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha phân biệt vai trò khác nhau của giáo viên và nhà thần học đối với giáo huấn của giáo hội. Ngài nói, nhà thần học có một ơn gọi đi xa hơn đạo lý hiện nay vì cố gắng làm cho thần học được rõ ràng hơn. Trong khi đó, giáo lý viên khi dạy các trẻ em và người lớn về đức tin phải trình bày đạo lý chính xác và vững chắc của giáo hội, chứ không phải trình bày những điều mới mẻ, có vẻ là tốt nhưng không chắc chắn. Nhà thần học phải cố gắng đi xa hơn. Đức Thánh Cha cũng đề ra 3 đề tài để Ủy ban Thần học Quốc tế nghiên cứu trong nhiệm kỳ 5 năm hiện nay, trong niềm trung thành với truyền thống của Hội Thánh. Trước hết là tầm quan trọng của thành quả đức tin về Chúa Kitô theo giáo huấn của Công đồng Chung Nicea trong viễn tượng chúng ta sắp kỷ niệm 1700 năm Công đồng này. Tiếp đến, Ủy ban sẽ cứu xét một số vấn đề nhân loại học quan trọng ngày nay và ý nghĩa nằm cốt của chúng đối với hành trình của gia đình nhân loại dưới ánh sáng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha không nói rõ đâu là những vấn đề nhân loại học mà Ủy ban Thần học Quốc tế cần nghiên cứu. Vấn đề thứ ba là Ủy ban cần đào sâu thần học về sự sáng tạo, đi từ viễn tượng Chúa Ban Ngôi, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và trái đất. Trong các hoạt động trên đây, Ủy ban cần tiến bước trong tinh thần đồng hành, đoàn thể, lắng nghe nhau, đối thoại và phân định.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tất cả là hồng ân Chúa đã ban, Chúa đã thương gọi người, đã chọn con giữa muôn người. Để là nên nhân chứng Chúa mọi nơi, tình Chúa luôn bao la thắm nồng, một quãng đường đời hồng ân. Bàn tay Chúa dẫn con đi, vượt qua bao nhiêu khó nguy. Tất cả vì tình yêu mà Chúa đã đoái thương, Chúa biết con mòn mòn dần hận nâng đỡ rất nhiều, chọn son trở nên men môi hương trần gian. Tình Chúa luôn bao la thắm nồng, dù cho tình hình còn tối tăm, tình yêu Chúa vẫn bao la, chờ che cho con vững tâm. Ôi bao la ân tình của Chúa, tuôn đổ như nước biển mênh mông. Con hân hoan hạnh phúc dâng chào, tim con reo vang, chung câu hoan ca tạ ơn Thiên Chúa. Xin cho con thắm mãi niềm vui hôm nay đến suốt đời con. Trong niềm tin yêu, một lòng son sắt trung thành theo Chúa.
Tạ ơn là thái độ con người suy phục và cảm nghiệm chân thành trước hồng ân Thiên Chúa ban tặng, được ghi khắc sâu đậm trong tâm và có ý muốn đền đáp bằng cách này hay cách khác trong suốt cuộc đời. Cảm ơn là thái độ sống đáng trân quý mà con người trao tặng cho nhau. Người nhận ơn như nhận được niềm vui và phúc lành. Người trao ân như được chia sẻ trao tặng yêu thương. Kinh Thánh nói nhiều về hy lễ tạ ơn. Trong các thánh vịnh có thánh vịnh tạ ơn. Thánh vịnh thứ 9 là một lời tạ ơn của cá nhân tác giả thánh vịnh dâng lên Thiên Chúa. Theo gương tác giả thánh vịnh, chúng ta cùng cầu nguyện và cùng tạ ơn ngang qua thánh vịnh thứ 9 này. Lời tạ ơn mở đầu của Thánh Vịnh thứ 9 được diễn tả hết sức chân thành. Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Lời này biểu lộ thái độ của người biết ơn là ghi nhận những ơn đã được lãnh nhận. Đối với chúng ta, việc nhìn nhận và kể ra những ơn lành Chúa ban cho cuộc đời của mình là một thái độ con thảo. Đếm hết hồng ân, cảm nghiệm việc lãnh nhận hồng ân sẽ làm cho chúng ta sống thái độ lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa, là đấng thi ân giáng phúc cho chúng ta trong từng phút giây cuộc đời. Quả vậy, năng lượng biết ơn khi được phát sinh không những tạo nên sự hòa điệu trong mối liên hệ tương liên giữa ta với Chúa, mà nó còn có công năng đánh thức những hạt giống cao quý trong tâm hồn ta, và đốt cháy những năng lượng độc hại do tội lỗi gây ra. Chỉ cần duy trì ý niệm biết ơn là ta đã thừa hưởng rất nhiều rồi, huống chi khi ta biến nó thành hành động cảm ơn hay tạ ơn, thì năng lượng ấy sẽ lớn mạnh gấp bội. Nó khiến kẻ đền đáp được an vui hạnh phúc, và nó tôn vinh đấng thi ân giáng phúc. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài lạy đấng tối cao. Vậy, trước khi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, ta cần phải có ý niệm biết ơn sâu sắc trong lòng. Đừng có thói quen nói lời tạ ơn chỉ bằng môi miệng. tạ ơn Chúa là ôn lại những ơn lành Chúa ban để suy phục trước quyền năng Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh đã kể, Chúa đã bênh vực và bảo vệ quyền lợi cho người. Chúa tiêu diệt lũ gian tà, che chở người bị áp bức. Chúa che chở người trong những lúc ngặt nghèo. Chúa cũng chẳng bỏ rơi những ai tìm Chúa. Lời kể của tác giả Thánh Vịnh không phải là những lời trên môi miệng, nhưng là những lời xác tín tận thâm sâu cõi lòng, là những trang ký ức sống động ghi khắc rõ dấu ấn bàn tay Chúa trên cuộc đời mình. Lời kể còn là sự xác nhận âm thầm đối với chính lòng mình và xác nhận công khai đối với mọi người về quyền năng của Thiên Chúa và sự suy phục của chính tác giả Thánh Vịnh. Nếu chúng ta luôn biểu lộ lòng biết ơn với Chúa và năng cảm ơn nhau, thì vết thương nào cũng chữa lành, khó khăn nào cũng vượt qua, và đỉnh cao nào cũng vươn tới bằng niềm tin, sự cậy trông và lòng yêu mến. Vâng, người nhận biết thánh danh sẽ một niềm tin cậy. Vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. Đàn ca lên mừng Chúa đấng ngự giữa Si-on, tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người. Thái độ biết ơn không phải là thái độ thụ động im ỉm, nhưng thái độ biết ơn là thái độ sống động. Người biết ơn cao rao danh Chúa, tường thuật danh Thiên Chúa cho muôn người. Thái độ biết ơn cũng là thái độ tin tưởng rằng, vì lạy Chúa, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài. Đọc Thánh Vịnh thứ 9. Chúng ta như được mời gọi sống tâm tình tạ ơn trong từng phút giây của cuộc đời. Tạ ơn là đếm hồng ân, là cảm nghiệm và nhắc nhớ về tình yêu thương mà ta được lãnh nhận. Là một lần quay trở về cõi lòng để hoán cải và xin lòng thương xót. Là can đảm làm lại cuộc đời, đi trong ân sủng và phúc lành của Chúa. Lạy Chúa, xin đứng lên. Đừng để cho phàm nhân thắng thế. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa về từng ngày sống mới với tất cả hồng ân và tình yêu Chúa thương ban. Hoa vẫn nở đẹp trong đời, chim vẫn hót và suối vẫn reo vui, mặt trời tỏa nắng và sương long lanh. Con tạ ơn Chúa vì Chúa không để con rơi vào tay thù địch, không để cho ác nhân tác hại và kẻ xấu làm vướng bận chân con. Con tạ ơn Chúa đã cho con sức mạnh để con đón nhận và chiến đấu trước nghịch cảnh. Lạy Chúa, rồi từng ngày khi chiều về, con đến bên Chúa và kể ra muôn việc lạ Chúa làm. Con cao rao danh Chúa, vì Chúa chẳng bỏ rơi những ai tìm kiếm Chúa. Amen.
Tất cả là hồng ân mà Chúa đã đoái thương, Chúa đã nâng từng để đời con mãi trung thành, để con trải qua dòng tô giữa trần gian. Tình Chúa luôn bao la thắm nồng, con lấy gì để mà tạ ơn? Hồng ân Chúa đã lòng con tri ân trắng ngay. Ôi bao la ân tình của Chúa, con đổ như nước biển mênh mông, con hân hoan hạnh phúc dâng trào, tin con gieo ban chung câu hoan ca tạ ơn Thiên Chúa. Xin cho con thắm mãi niềm vui, niềm vui hôm nay đến suốt đời con, trong niềm tin yêu một lòng son sắt trung thành theo Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.